Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quân đội Iraq cho biết là binh sĩ chính phủ sắp sửa chiếm lại được thành phố Ramadi. Lại xảy ra đất chui ở Myanmar, có mấy mươi người có lẽ đã thiệt mạng. Trung Quốc xác nhận là họ không gia hạn visa nhà báo cho ký giả Pháp mà họ cho là ủng hộ khủng bố.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Erica Salas tường trình về một câu lạc bộ Robo của trường trung học Perry Meridian dành cho các học sinh nữ. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một người phát ngôn của quân đội Iraq cho biết, binh sĩ chính phủ đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Ramadi, là nơi họ đã chiến đấu cả tuần nay trong cuộc phản công để chiếm lại một khu trụ sở chính phủ từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo sau khi thành phố này đã bị thất thủ cách nay 7 tháng. Việc chiếm lại được khu này sẽ làm thay đổi cuộc diện của trận chiến ở Ramadi, giúp cho quân đội giành lại quyền kiểm soát thủ phủ của tỉnh Anbar. Tuy nhiên hiện giờ mìn bẫy đã được gài rất nhiều tại những khu vực xung quanh khu trụ sở chính phủ. Phát ngôn viên của quân đội ngày hôm nay cho biết binh sĩ đã oanh kích để kích nổ một số mìn bẫy và họ đã tiến quân tới những địa điểm chỉ cách khu trụ sở chỉ có vài trăm mét. Quân đội Iraq tin rằng hơn 100 chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo còn cố thủ ở trung tâm thành phố. Cũng tại vùng Trung Đông, thì cảnh sát Israel cho biết họ đã bắn chết một người Palestine khi người đó định đâm họ ở Jerusalem. Đây là vụ việc mới nhất của đợt bạo động bắt đầu từ 3 tháng trước. Một nữ phát ngôn viên của cảnh sát cho biết cảnh sát tiến gần tới một người đàn ông mà họ thấy có những hành vi khả nghi gần khu phố cổ của Jerusalem. Bà nói rằng người đàn ông rút dao và định đâm vào một cảnh sát viên trước khi ông này bị cảnh sát bắn chết. Ngày hôm qua, lính của Israel đã bắn chết một phụ nữ Palestine mà họ nói là đang tìm cách lái xe đâm vào họ tại làng Sidwat trong vùng bờ Tây do Israel chiếm đóng. Tại dải Gaza, thì Bộ Y tế Palestine cho biết một thanh niên 22 tuổi bị bắn chết hôm thứ Sáu trong một vụ xô xát với các lực lượng Israel gần hàng rào biên giới. Đợt bạo động của người Palestine bao gồm những vụ nổ súng, dùng dao đâm chém và lái xe tông vào, đã bắt đầu từ trung tuần tháng 9 và đã gây tử vong cho 20 người Israel. Trong cùng thời gian này, thì có ít nhất 125 người Palestine bị người Israel bắn chết, trong đó có 88 người mà Israel nói là tấn công hoặc định tấn công người Israel. Israel nói rằng những vụ này do giới hữu trách Palestine kích động, trong khi Palestine thì cho rằng bạo động phát sinh từ sự bất mãn đối với sự cai trị của quân đội Israel trong gần 50 năm qua. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Mấy mươi người bị mất tích và e rằng đã chết ở miền Bắc Myanmar sau một vụ đất sạt lở tại khu vực khai thác ngọc, là nơi có hơn 100 người đã thiệt mạng hồi tháng trước trong một thảm họa tương tự. Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm những thi hài bị chôn vùi trong vụ đất sạt lở hôm thứ Sáu ở thị trấn Herbakan trong tiểu bang Kachin, là trung tâm khai thác ngọc của Myanmar. Giới hữu trách nói rằng họ chưa rõ số người chết hoặc bị thương trong vụ này là bao nhiêu. Hồi cuối tháng trước, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong vụ đất chui gần một mỏ ngọc ở Herbakan, nằm cách Yangon khoảng 950 km về hướng đông bắc. Global Witness, một tổ chức chuyên theo dõi việc sử dụng sai trái nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên, ước tính là sản lượng ngọc của Myanmar lên tới 31 tỷ đô la trong năm 2014. Nhưng họ nói rằng dân chúng địa phương không hưởng được lợi ích gì nhiều. Hầu hết những hoạt động khai thác trong khu vực này được thực hiện bởi các công ty lớn, và người dân địa phương chỉ có thể đào bới khối đất đá mà các công ty này thải ra để nhặt nhạnh những mảnh ngọc còn sót. Trung Quốc đã xác nhận là họ quyết định không gia hạn visa nhà báo của một ký giả Pháp mà họ tố cáo là ủng hộ khủng bố, và điều này có nghĩa là phóng viên này phải rời khỏi Trung Quốc vào cuối năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay nói bà Ursula Gauthier, phóng viên tại Bắc Kinh của tuần báo L'Obs, không còn thích hợp để được phép làm việc tại Trung Quốc. Họ nói thêm rằng Trung Quốc không bao giờ chấp nhận quyền tự do ủng hộ khủng bố. Trung Quốc đã đòi bà Gauthier rút lại một trong các bài viết của bà nếu bà muốn ở lại Trung Quốc, nhưng nữ ký giả này nói bà sẵn sàng ra đi. Hồi tháng trước, bà Gauthier tường thuật rằng Trung Quốc đã lợi dụng những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Paris để biện minh cho việc đàn áp những người Uyghur theo đạo Hồi ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Các giới chức của Trung Quốc nói rằng bài viết đó bôi nhọ chính sách của chính phủ và nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng nhiều bài xã luận để công kích nhà báo người Pháp. Tuần báo Lopes đã bênh vực cho phóng viên của mình và họ nói trong một bài bình luận rằng việc bà Gauthier bị đuổi ra khỏi Trung Quốc là một vụ việc lớn giữa Trung Quốc và Pháp. Các giới chức của Pháp đã yêu cầu giới hữu trách Trung Quốc đảo ngược quyết định. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp nói visa của bà Gauthier không được gia hạn là một việc rất đáng tiếc và Pháp muốn nhắc mọi người rằng các nhà báo có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới là một việc vô cùng quan trọng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một trận động đất mạnh 6.2 xảy ra tại miền Bắc Afghanistan sáng sớm hôm nay gần biên giới Tajikistan và Pakistan. Tin tức ban đầu cho biết có ít nhất 17 người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở một nơi cách thị trấn Faizabad trong vùng núi Đông Nam khoảng 80 km. Các giới chức ở thành phố Peshawar cho biết ít nhất 17 người bị thương khi nhà cửa ở đây bị sập. Cơn địa chấn này xảy ra 2 tháng sau khi có hơn 200 người thiệt mạng vì trận động đất 7.5 trong cùng vùng núi nằm giữa Afghanistan với Pakistan. Hồi tháng 4 năm nay, thì một trận động đất mạnh ở Nepal đã gây tử vong cho hàng ngàn người và làm sập hàng trăm ngàn căn nhà. Cũng tại vùng Nam Á, thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi ngày hôm nay về nước, một ngày sau khi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Lahore và có cuộc gặp gỡ hiếm có với Thủ tướng Pakistan là ông Nawaz Sharif. Việc cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan là một trong những mong mỏi chính của cộng đồng quốc tế bởi vì họ e rằng hai nước láng giềng kình địch có vũ khí hạt nhân này có thể xảy ra chiến tranh với nhau. Thủ tướng Modi đã kêu gọi Pakistan giúp đỡ để chống lại các nhóm chủ trương khủng bố trong khu vực. Ông cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự với các nhà lãnh đạo của Afghanistan trước khi ông đến Pakistan hôm thứ Sáu. Hiện chưa rõ phải chăng hoạt động ngoại giao con thoi của nhà lãnh đạo Ấn Độ giữa Pakistan và Afghanistan sẽ dẫn tới chỗ thành lập một liên minh mà ông tin là cần có để chiến đấu chống lại khủng bố trong khu vực này. Một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một đền thờ ở miền Bắc Bangladesh tại lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, gây tử vong cho chính mình và làm bị thương mười mấy người. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại đền thờ của cộng đồng người Hồi giáo Ahmadiyya thiểu số tại thị trấn Bakmara. Một người phát ngôn của cộng đồng này cho biết một kẻ đồng lõa với tay đánh bom đã tẩu thoát sau vụ nổ. Tại vùng Balkan, thì Serbia đã bắt giữ 79 người trong chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay. Bộ trưởng Nội vụ Nebojša Stefanović ngày hôm nay nói những nghi can này gồm có một cựu bộ trưởng, các giới chức cấp cao trong chính phủ, một số viên thị trưởng đương nhiệm và về hưu, cùng với một số người làm chủ các công ty lớn. Bộ trưởng Stefanović không nêu tên vị cựu bộ trưởng bị bắt, nhưng truyền thông của nước này cho biết ông này là cựu bộ trưởng thương mại Slobodan Milošević. Ông Stefanović nói cảnh sát đang truy lùng 5 nghi can khác trong chiến dịch mà ông mô tả là chống tham nhũng và các tội phạm tài chính. Cách đây 2 tuần, Serbia đã bắt đầu cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp Âu Châu, và đây là một tiến trình thường đi kèm với những biện pháp cải cách nhằm ngăn chặn nạn tham ô lãng phí và tăng cường tính minh bạch của chính phủ. Truyền hình của nhà nước Trung Quốc cho biết nhân viên cứu hộ của nước họ đang làm việc không ngừng để tìm cách cứu ít nhất 18 công nhân tại một mỏ than bị sập ở miền Đông. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nói hơn 10 thợ mỏ đã được cứu từ mỏ than ở tỉnh Sơn Đông kể từ khi mỏ này bị sập hôm thứ Sáu. Các nhân viên cứu hộ đã liên lạc với thợ mỏ mắc kẹt bằng cách viết chữ trên những quả banh rồi thả xuống. Giới hữu trách chưa cho biết chi tiết về thương vong và nguyên do làm cho mỏ than bị sập.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, mặc dù chiếm một nửa lực lượng lao động trên khắp thế giới, trong các lĩnh vực được biết đến với tên gọi STEM, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, phụ nữ chỉ chiếm 1/4. Nhưng một chương trình ở Indianapolis, bang Indiana, đang được thực hiện nhằm thay đổi điều đó bằng cách để cho các em gái phụ trách một cuộc thi robot. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tin viên Erica Salas do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Chào mừng quý vị đến với câu lạc bộ Cyber Blue. Cũng giống như nhiều câu lạc bộ robot của trường trung học khác, các thành viên làm việc trong một studio vừa giống như một xưởng sửa chữa máy móc, vừa giống như một sàn thi đấu. Trong khi câu lạc bộ 45 thành viên này gồm cả nam lẫn nữ, chỉ có các nữ thành viên vận hành robot trong ngày hôm nay. Lý do là bởi vì hồi gần đây, họ đã khởi xướng và tổ chức một sự kiện có tên gọi là IndyRage hay Indianapolis Robotics All Girls Event, một cuộc tranh tài mà chỉ có con gái mới được phép điều khiển robot. Các thành viên nam có tham gia giúp đỡ, nhưng các nữ sinh như học sinh năm cuối Elizabeth Bremer mới là người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
We started this because we thought it was important that girls got into it, not that they can't when boys are there, but some maybe feel like they can't step up.
Chúng em khởi xướng sự kiện này bởi vì chúng em nghĩ việc các bạn gái tham gia vào khoa học là rất quan trọng, không phải vì có con trai ở đó mà họ không thể tham gia, nhưng là vì có thể có một số bạn cảm thấy rằng họ không thể tiến lên khi con trai làm những thứ như thế này.
Giống như nhiều cuộc thi robot khác, mục tiêu là làm sao robot có thể nhặt và chuyển đồ đạc tới một khu vực cụ thể để ghi điểm. Trong khi đó, những robot khác phải cố gắng ngăn không cho điều đó xảy ra. Học sinh năm 2 Olivia Sheck là một trong những người điều khiển robot tại cuộc thi này. Em cho biết.
I felt a lot more stress taken off of me because I was with the girls and I felt like
em cảm thấy ít stress hơn rất nhiều bởi vì khi em tham gia với những bạn nữ khác thì các bạn ấy không tạo áp lực nhiều cho em như các bạn nam.
Câu lạc bộ Cyber Blue lần đầu tham gia vào một sự kiện toàn nữ năm ngoái ở bang Michigan và đạt được thành tích khá tốt.
Competitions are really fun for us because you get to see other teams' robots and
các cuộc thi đều rất vui bởi vì bạn được nhìn thấy robot của các đội khác. Bạn được xem cách họ làm việc và học hỏi thêm về các ý tưởng, như kiểu, ồ, chúng ta đáng lẽ cũng có thể làm như vậy.
Nữ sinh năm 2 Raven Blackie, người đã góp mặt trong cuộc thi lần đó, cho rằng thành công mà đội của em đạt được tại sự kiện có thể là một trong những lý do khiến số lượng nữ sinh gia nhập câu lạc bộ Cyber Blue đã tăng gấp đôi trong năm nay, từ 7 lên 13. Cố vấn trưởng của câu lạc bộ Chris Foods với công việc chính tại công ty Rolls-Royce nói rằng mục đích quan trọng nhất của việc thành lập những câu lạc bộ như Cyber Blue là để học sinh có thêm hứng thú về khoa học, kỹ thuật và suy nghĩ về những triển vọng nghề nghiệp trong những ngành này. Để giúp họ bước tới gần mục tiêu đó, các học sinh phải trải qua một quá trình khắt khe để gia nhập đội tuyển, từ việc điền đơn cho tới viết resume và phỏng vấn.
We run like a small business. So the students apply to interviews and every year they do that. So the students that are returning year after year.
Chúng tôi vận hành như một công ty nhỏ. Học sinh đăng ký phỏng vấn và năm nào cũng làm như thế. Rồi những học sinh quay trở lại những năm sau tiếp, sẽ trải qua cùng một quá trình. Nhiều học sinh nói với chúng tôi rằng sau khi trải qua một vài cuộc phỏng vấn để tham dự cuộc thi robot, cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của họ chỉ như một cái phẩy tay.
Học sinh năm 3 Katie Boyce nói rằng khi mới nghe về đội tuyển robot, em không hề có ý định muốn tham gia, cho tới khi em nhận ra rằng các thành viên trong đội tuyển cũng tham gia vào những đội tuyển phụ khác như thiết kế, điện tử, lập trình hay giao tế.
But I was like, you know, I don't want to do that. But my first year, I got here and I was like, oh,
there's other stuff I can do. Like it's not just about the robot.
Năm đầu tiên khi em vào trường, em thấy là còn nhiều thứ khác mà mình cũng có thể làm, không chỉ có robot mà thôi.
Nhờ vào câu lạc bộ Cyber Blue, Katie giờ đây đã biết rằng em muốn theo đuổi ngành giao tế, trong khi Olivia muốn nghiên cứu máy móc tàu vũ trụ cho cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Còn Raven có thể sẽ hướng tới lĩnh vực thiết kế xe hơi và Elizabeth đang cân nhắc việc trở thành một kỹ sư. Những cô gái này sẽ cùng với những đồng đội nam của họ tham gia vào mùa giải robot vào tuần đầu tháng Giêng năm tới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, câu lạc bộ Cyber Blue hy vọng sẽ có thể góp mặt tranh tài tại giải vô địch thế giới được tổ chức ở thành phố St. Louis vào mùa xuân. Và có lẽ lần này, các cô gái sẽ lại có dịp cầm trong tay bảng điều khiển robot.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần lễ Giáng sinh này, sự thống trị của một diva đến từ châu Âu và các nam ca sĩ từ nước láng giềng phương Bắc vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, đã có sự hoán vị trong nội bộ các chàng trai Canada khi một bài hát đã trở lại top 5 tuần này. Đó là Justin Bieber với Love Yourself. Bài hát này đã từng lên tới vị trí thứ tư cách đây 4 tuần. Đó cũng chính là tuần đầu tiên ra mắt của bài hát này. Tuần này, Love Yourself đã nhảy 2 bậc để đánh bật The Hills của The Weeknd ra khỏi vị trí số 5. Đây là bài hát mà Bieber cùng sáng tác với ca sĩ đang được mến mộ của Anh Quốc Ed Sheeran. Đó cũng là một phần lý do tại sao bài hát này đang được rất yêu chuộng ở Anh khi Love Yourself đang thống trị bảng xếp hạng của xứ sở sương mù này. And baby I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way. Love Yourself đã thống trị bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần qua sau khi lên thay thế Sorry, một bài hát khác của Bieber trên vị trí số 1. Với kỳ tích này, Bieber đã trở thành ca sĩ thứ 3 trong lịch sử âm nhạc Anh có 2 bài hát của chính mình liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. Trước đó, chỉ có nhóm nhạc huyền thoại The Beatles và Elvis Presley lập được thành tích này. Vào tháng 12 cách đây 52 năm, nhóm nhạc nổi tiếng của Anh Quốc The Beatles thống trị bảng xếp hạng với I Want to Hold Your Hand và sau đó tiếp tục với She Loves You. Và cách đây 10 năm, hai bài hát được phát hành lại của Elvis Presley là Jailhouse Rock và One Night I Got Stung liên tiếp đứng trên vị trí số 1. Cả hai bài hát của Bieber, Love Yourself và Sorry đều nằm trong album mới nhất của anh có tên Purpose. Trên vị trí số 4 là một bài hát khác của Bieber, cũng từ album mới nhất này, đó là What Do You Mean? Đây là bài hát đã đưa Bieber lên đỉnh cao của Billboard với một tuần thống trị bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ cách đây hơn 3 tháng. Và nó được coi là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát và cuộc đời của ca sĩ 21 tuổi này. What do you mean? Dường như đã làm thay đổi những quan niệm của mọi người về nhạc của Bieber. Nhờ có sự kết hợp của nhà sản xuất Skrillex, nhạc của Bieber không còn là loại nhạc teen pop mà trước đây mọi người từng nghe. What Do You Mean và cả album mới ra mắt của anh đã đánh dấu một sự trưởng thành trong cả con người của Bieber và âm nhạc của anh. Không còn hình ảnh Bieber chìm trong các vụ xì căng đan, mà thay vào đó là Bieber với lời hối lỗi về những lỗi lầm mà anh mắc phải để trưởng thành, và giờ đây là những bản hit liên tiếp thống trị làng âm nhạc thế giới. Còn người đồng hương của Bieber, rapper Drake cũng có thêm một tuần nữa trên vị trí số 3 với Hotline Bling. Đây là tuần thứ 19 của Hotline Bling trên bảng xếp hạng và trong nhiều tuần qua bài hát này luôn đứng trong top 3. Với điều nhảy lạ của Drake và giai điệu bắt tai, Hotline Bling đã có rất nhiều bản chế và tiếp tục có những bản chế cho lễ Giáng sinh, từ những cô bé của dàn đồng ca trường học cho đến những thanh niên Việt Nam làm những phiên bản vui nhộn của bài hát này. Nhưng hãy cùng thưởng thức Hotline Bling của Drake. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Dường như đây là một bài hát mà mọi người không thể thoát ra khỏi nó khi vẫn luôn có những bản chế và cover được tung lên mạng. Ca sĩ và sáng tác nhạc người Na Uy Sondre Lerche đã chọn Hotline Bling để cover cho dịp lễ Giáng sinh năm nay với giai điệu techno pop của thập niên 80. Và việc lựa chọn của Lerche đã cho thấy Hotline Bling là một trong những bản pop hay nhất của năm. Trong khi đó, dàn đồng ca nhí của học sinh lớp 3 của một trường tiểu học ở Chicago đã biểu diễn bài hát này bằng ca từ viết về đêm Giáng sinh khi Santa đến. Còn các chàng trai Mỹ gốc Việt cũng đã tung lên mạng một video clip của họ bản chế của Hotline Bling với ca từ về ông già Noel và đêm Giáng sinh, trong đó có phần rap rất vui nhộn. Và giờ chúng ta lại quay trở lại với đồng hương nhỏ tuổi hơn của Drake là Justin Bieber. Ca sĩ 21 tuổi này lại có thêm một tuần nữa trên vị trí số 2 với Sorry. Mặc dù Bieber chưa bao giờ lên được đỉnh cao của Billboard với bài hát này, nhưng Sorry đã có 2 tuần thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc và hiện giờ cũng đang đứng ở vị trí quán quân trên cả Hello của Adele trên bảng xếp hạng của xứ sở sương mù. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Sorry là một bài hát mà Bieber sẽ trình diễn trong tour diễn vòng quanh thế giới vào năm sau để quảng bá cho album thứ tư và mới nhất của anh có tên Purples mới được tung ra tháng trước. Đây cũng là album đầu tiên của Bieber trong 3 năm qua. Bieber sẽ bắt đầu tour diễn của anh ở khu vực Bắc Mỹ vào ngày 9 tháng 3 tới với buổi biểu diễn mở màn ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington. Còn cô gái duy nhất đến từ Anh Quốc vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng tuần này. Adele đã có 7 tuần trên vị trí cao nhất của Billboard với Hello kể từ khi ra mắt bản ballad này vào giữa tháng 11. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be. Adele cũng đang bận rộn chuẩn bị cho tour lưu diễn thế giới vào năm tới để quảng bá cho album mới ra mắt của cô có tên 25. Nhưng không cần đến tour diễn này thì album mới của Adele, đặc biệt là sự thành công của Hello, cũng đã giúp cô giành được kỷ lục doanh thu. Album 25 đã vượt mốc 5 triệu bản được bán ra ở Mỹ. Album này của Adele đã trở thành album thứ 11 lập được kỷ lục này trong làng âm nhạc thế giới kể từ năm 2005, và nó đã cán mốc 5 triệu chỉ trong vòng 3 tuần ra mắt. Và cô ca sĩ 27 tuổi này được mong đợi sẽ lập thêm những kỳ tích nữa với âm nhạc của cô. Còn trong tuần tới là tuần cuối cùng của năm 2015 và bước sang năm mới, sẽ có những thay đổi gì? Chỉ có một cách để biết được là khi chúng ta cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một người phát ngôn của quân đội Iraq cho biết binh sĩ chính phủ đã tiến sâu vào trung tâm thành phố Ramadi, là nơi họ đã chiến đấu cả tuần nay trong cuộc phản công để chiếm lại một khu trụ sở chính phủ từ tay chiến binh nhà nước Hồi giáo sau khi thành phố này bị thất thủ cách nay 7 tháng. Việc chiếm lại được khu này sẽ làm thay đổi cuộc diện của trận chiến ở Ramadi, giúp cho quân đội giành lại quyền kiểm soát thủ phủ của tỉnh Anbar. Phát ngôn viên của quân đội hôm nay cho biết binh sĩ đã tiến quân tới những địa điểm chỉ cách khu trụ sở đó vài trăm mét. Quân đội Iraq tin rằng hơn 100 chiến binh nhà nước Hồi giáo còn cố thủ ở trung tâm thành phố. Cảnh sát Israel cho biết họ đã bắn chết một người Palestine khi người đó định đâm họ ở Jerusalem, và đây là vụ việc mới nhất của đợt bạo động bắt đầu từ 3 tháng trước. Một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết cảnh sát đã tiến gần tới một người đàn ông mà họ thấy có những hành vi khả nghi gần khu phố cổ của Jerusalem. Người nữ phát ngôn này nói rằng người đàn ông đã rút dao và định đâm một cảnh sát viên trước khi bị cảnh sát bắn chết. Đợt bạo động của người Palestine bao gồm những vụ nổ súng, dùng dao đâm chém và lái xe tông vào, đã bắt đầu từ trung tuần tháng 9, gây tử vong cho 20 người Israel. Và trong cùng thời gian này, có ít nhất 125 người Palestine bị người Israel bắn chết, trong đó có 88 người mà Israel nói là đã tấn công hoặc định tấn công người Israel. Có mấy mươi người bị mất tích và rằng đã chết ở miền Bắc Myanmar sau một vụ đất sạt lở tại khu vực khai thác ngọc, là nơi có hơn 100 người đã thiệt mạng hồi tháng trước trong một thảm họa tương tự. Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm những thi hài bị chôn vùi trong vụ đất sạt lở hôm thứ Sáu ở thị trấn Hebakan thuộc tiểu bang Kachin, là trung tâm khai thác ngọc của Myanmar. Giới hữu trách ở đây nói rằng họ chưa rõ số người chết hoặc bị thương trong vụ này là bao nhiêu. Hồi cuối tháng trước, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong vụ đất chui gần một mỏ ngọc ở Hebakan, nằm cách Yangon khoảng 950 km về hướng đông bắc. Trung Quốc xác nhận là họ đã quyết định không gia hạn visa nhà báo của một ký giả Pháp mà họ tố cáo là ủng hộ khủng bố, và điều này có nghĩa là phóng viên này phải rời khỏi Trung Quốc vào cuối năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay nói bà Ursula Gauthier, phóng viên tại Bắc Kinh của tuần báo Lopes, không còn thích hợp để được phép làm việc tại Trung Quốc, và họ nói thêm rằng Trung Quốc không bao giờ chấp nhận quyền tự do ủng hộ khủng bố. Hồi tháng trước, bà Gauthier tường thuật rằng Trung Quốc đã lợi dụng những vụ tấn công khủng bố mới đây ở Paris để biện minh cho việc đàn áp những người Uyghur theo đạo Hồi ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp nói visa của bà Gauthier không được gia hạn là một việc rất đáng tiếc, và Pháp muốn nhắc mọi người rằng các nhà báo có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới là một việc vô cùng quan trọng. Một trận động đất mạnh 6.2 xảy ra miền Bắc Afghanistan sáng sớm hôm nay gần biên giới Tajikistan và Pakistan. Những tin tức ban đầu cho biết có ít nhất 17 người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chất nằm ở một nơi cách thị trấn Faizabad trong vùng núi Đông Nam khoảng 80 km. Các giới chức thành phố Peshawar cho biết có ít nhất 17 người bị thương khi nhà cửa ở đây bị sập. Serbia đã bắt giữ 79 người trong chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại quốc gia vùng Balkan này. Bộ trưởng Nội vụ ngày hôm nay nói rằng những nghi can này gồm có một cựu bộ trưởng, các giới chức cấp cao, một số thị trưởng đương nhiệm và về hưu, và cùng với một số người làm chủ các công ty lớn. Cách nơi 2 tuần, Serbia đã bắt đầu cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp Âu Châu, và đó là một tiến trình thường đi kèm với những biện pháp cải cách nhằm ngăn chặn tham ô lãng phí và tăng cường tính minh bạch của chính phủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.